Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 11 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ukraine công bố tên các vị tướng cầm quân của Triều Tiên ở Nga. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm lãnh tụ Triều Tiên nói vụ thử phi đạn liên lục địa xa nhất là hành động quân sự phù hợp chống lại kẻ thù. Bão Kongrey đổ bộ vào Đài Loan, ít nhất một người thiệt mạng. Quan chức Indonesia nói nước này sẽ phản ứng thích đáng với các sự cố ở Biển Đông. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Triều Tiên cho biết họ đã thử một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa hôm 31 tháng 10, nâng cấp thứ mà họ gọi là vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới, trong khi Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng có thể nhận công nghệ phi đạn từ Nga và đáp lại bằng việc hỗ trợ Nga xâm lược Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng vụ thử là lời cảnh báo đối với những kẻ thù đang đe dọa an ninh của đất nước ông. Vụ thử là hành động quân sự phù hợp, hoàn toàn đáp ứng mục đích thông báo cho các đối thủ, những kẻ cố tình leo thang tình hình khu vực và gần đây gây ra mối đe dọa đối với an ninh cho nước Cộng hòa của chúng ta, của ý chí phản công của chúng ta, KCNA trích lời ông Kim nói. Việc phô trương sức mạnh diễn ra trong bối cảnh quốc tế lên án mạnh mẽ và báo động gia tăng về việc Mỹ và các nước khác cho rằng Triều Tiên đã triển khai 11.000 binh sĩ tới Nga, 3.000 trong số đó ở gần tiền tuyến phía Tây với Ukraine. Vụ phóng đã nhanh chóng bị Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ lên án. Một ngày trước đó, Seoul đã trích dẫn thông tin tình báo quân sự cho rằng Triều Tiên có thể đã phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa hoặc tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11, nhằm thu hút sự chú ý đến sức mạnh quân sự ngày càng tăng của nước này. Vụ phóng vào sáng sớm ngày 31 tháng 10 là vụ thử phi đạn đạn đạo bay xa nhất của Triều Tiên, với thời gian bay là 87 phút, theo Hàn Quốc. Hãng tin KCNA cho biết cuộc thử nghiệm đã lập kỷ lục mới về khả năng phi đạn của nước này. Phi đạn cất cánh theo quỹ đạo cao đột ngột từ một khu vực gần thủ đô của Triều Tiên và rơi xuống cách đảo Okushiri của Nhật Bản khoảng 200 km về phía tây, ngoài khơi Hokkaido. Theo chính phủ Nhật Bản, phi đạn đạt độ cao 7.000 km và bay được quãng đường 1.000 km. Cái gọi là quỹ đạo cao đột ngột của một quả đạn bay theo góc nâng đột ngột nhằm mục đích thử lực đẩy và độ ổn định của nó trên những khoảng cách ngắn hơn nhiều so với tầm bắn được thiết kế, một phần vì lý do an toàn và tránh hậu quả chính trị khi phóng phi đạn vào sâu trong Thái Bình Dương. Phi đạn đạn đạo liên lục địa trước đó của Triều Tiên có tên là Hoa Song 18 đã được thử nghiệm vào tháng 12 năm 2023, hoạt động bằng nhiên liệu rắn và được phóng từ một xe phóng. Tên lửa cũng được phóng theo góc nâng đột ngột và bay trong 73 phút, tương đương với tầm bắn tiềm năng là 15.000 km theo một quỹ đạo bình thường. Đó là khoảng cách có thể đưa bất kỳ nơi nào trên đất liền của Mỹ vào tầm bắn. Hàn Quốc đã công bố lệnh kiểm soát xuất khẩu mới đối với các vật liệu mà Triều Tiên cần để sản xuất phi đạn nhiên liệu rắn vào ngày 31 tháng 10. Khi được hỏi về vụ phóng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc luôn tin rằng hòa bình và ổn định cũng như thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề bán đảo phù hợp với lợi ích chung của tất cả các bên. Vụ thử mới nhất của Bình Nhưỡng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un gặp nhau tại Washington để lên án việc triển khai binh sĩ Triều Tiên tại Nga. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều không trực tiếp thừa nhận việc triển khai này, nhưng Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã đặt câu hỏi tại sao các đồng minh của nước này như Triều Tiên không thể giúp Moscow trong cuộc chiến chống lại Ukraine khi các nước phương Tây tuyên bố có quyền giúp Kyiv. Hàn Quốc nói việc triển khai này đe dọa trực tiếp đến an ninh của nước này vì Triều Tiên sẽ có được kinh nghiệm chiến đấu quý giá trong chiến tranh hiện đại và có khả năng sẽ được Moscow đền đáp bằng chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực như vũ khí hạt nhân, chiến thuật, phi đạn đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm phi đạn đạn đạo và vệ tinh trinh sát quân sự.
Chính phủ Ukraine đã nêu tên 3 vị tướng Triều Tiên mà họ cho là cùng hàng ngàn binh lính của quân đội nhân dân Triều Tiên đến Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Trong một tuyên bố gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 30 tháng 10, phái đoàn Ukraine cho biết 3 vị tướng này nằm trong số ít nhất là 500 sĩ quan Triều Tiên được cử tới Nga. Theo tuyên bố, các kế hoạch kêu gọi quân đội nhân dân Triều Tiên lập thành ít nhất 5 đội hình, mỗi đội có từ 2.000 đến 3.000 quân, và được tích hợp vào các đơn vị của Nga để che giấu sự hiện diện của họ. Nga không phủ nhận sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong cuộc chiến mà họ đã tiến hành ở Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Sau lần phủ nhận ban đầu, Triều Tiên cũng đã binh vực cho ý tưởng triển khai quân đội là phù hợp với luật pháp quốc tế. Tại cùng cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia cho biết tương tác quân sự của Nga với Triều Tiên không vi phạm luật pháp quốc tế, mà Moscow có quyền tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác của mình. Ukraine đã đưa tên của Thượng tướng Kim Yong-bok, một vị tướng cấp cao chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, bao gồm quân đoàn 11, còn được gọi là quân đoàn bảo táp mà cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết đã được phái đến Nga. Ông Kim đã xuất hiện tại 7 sự kiện với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay, bao gồm các cuộc tập trận của lực lượng đặc biệt. Các sĩ quan cấp cao được Ukraine xác định bao gồm Đại tá Ri Jang-ho, Phó Tổng Tham mưu trưởng, người đứng đầu Tổng cục Trinh sát, Thiếu tướng Shin Kum-cheo, trưởng ban Tổng cục Tác chiến chính. Là người đứng đầu cơ quan tình báo chính của Triều Tiên kể từ khoảng năm 2022, ông Ri đã bị Hàn Quốc chế tài. Seoul cáo buộc ông giám sát các nỗ lực tấn công mạng lớn nhằm đánh cắp công nghệ và ngoại tệ. Giống như Kim Jong-bok, ông Ri cũng tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến nhiều sự kiện bất thường trong năm nay, bao gồm cả việc thị sát một căn cứ hải quân ở bờ biển phía đông.
Bão Kongrei với cường độ mạnh đã đổ bộ vào bờ biển phía đông của Đài Loan hôm 31 tháng 10. Đây là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào hòn đảo này trong gần 30 năm qua, khiến các thị trường tài chính phải đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy và dịch vụ đường sắt bị ngưng trệ. Chính phủ cho biết cơn bão đã làm gần nửa triệu hộ gia đình mất điện. Theo Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan, cơn bão đã đổ bộ vào huyện Đài Đông, một huyện miền núi thưa dân ở bờ biển phía đông, với gió mạnh và mưa như trút nước ảnh hưởng đến hầu hết hòn đảo. Sở cứu hỏa báo cáo rằng một người đã tử vong khi xe tải của họ đâm phải một cây đổ ở miền trung Đài Loan. Siêu bão Kongrei đã có lúc suy yếu nhẹ qua đêm nhưng vẫn duy trì sức mạnh của bão cấp 4, với sức gió giật hơn 250 km/h, theo Tropical Storm Risk. Cơ quan quản lý thời tiết Đài Loan cho biết đây là cơn bão có sức mạnh lớn nhất đổ bộ vào hòn đảo này kể từ năm 1996. Tổng thống Lại Thanh Đức viết trên trang Facebook của mình: "Tôi hy vọng mọi người trong cả nước sẽ hợp tác để tránh thảm họa và kiềm chế không tham gia vào các hành động nguy hiểm như ngắm sóng trong cơn bão." Các quan chức môi trường hôm 31 tháng 10 đã tìm cách ngăn chặn dầu rò rỉ từ một tàu chở hàng của Trung Quốc mắc cạn trên các tảng đá ở bờ biển phía bắc Đài Loan sau khi bị mất điện trong thời tiết xấu. Chính phủ Đài Loan cho biết rằng Bộ Quốc phòng đã đặt 36.000 binh sĩ vào tình trạng báo động để sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ, trong khi gần 10.000 người đã được di tản khỏi các khu vực có nguy cơ cao trước khi bão ập đến. Bộ Giao thông Đài Loan nói rằng 314 chuyến bay quốc tế đã bị hủy, cùng với tất cả các chuyến bay nội địa. Đường sắt cao tốc của Đài Loan kết nối các thành phố lớn trên đồng bằng phía Tây Đông Dân tiếp tục hoạt động với dịch vụ giảm đáng kể. Dự báo bão Kongrei sẽ quét qua Trung Quốc dọc theo bờ biển tỉnh Phúc Kiến vào ngày 1 tháng 11. Trung tâm tài chính của Trung Quốc là Thượng Hải đang chuẩn bị cho trận mưa có khả năng tồi tệ nhất trong hơn 40 năm. Đài Loan nằm trong vùng cận nhiệt đới và thường xuyên bị bão tấn công. Cơn bão gần đây nhất là bão Kraton đã giết chết 4 người vào đầu tháng này khi nó quét qua phía nam hòn đảo.
Quan điểm của Indonesia về Biển Đông vẫn không thay đổi và họ sẽ phản ứng thích đáng để bảo vệ lãnh thổ của mình. Một quan chức cho biết hôm 31 tháng 10 sau khi một tàu tuần biên Trung Quốc làm gián đoạn cuộc khảo sát của công ty năng lượng nhà nước Jakarta. Tuần trước, Indonesia cho biết họ đã xua đuổi tàu tuần biên Trung Quốc 3 lần chỉ trong vài ngày, sau khi sự hiện diện của tàu này ở vùng biển cách Trung Quốc đại lục hơn 1.500 km, làm gián đoạn cuộc khảo sát của một tàu do Pertamina thuê. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông, điều mà họ khẳng định thông qua một đội tàu tuần duyên. Một số trong số đó bị các nước láng giềng cáo buộc có hành vi hung hăng và cố gắng phá hoại các hoạt động năng lượng và nghề cá. Về vấn đề Biển Đông, chính phủ Indonesia không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ làm những gì phù hợp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Roy Soemirat phát biểu tại một cuộc họp báo khi được hỏi liệu việc đẩy lùi tàu Trung Quốc có phải là dấu hiệu cho thấy Tổng thống mới Prabowo Subianto sẽ quyết đoán hơn trong việc bảo vệ chủ quyền của Indonesia hay không. Chúng tôi đang tìm kiếm sự xác nhận và trao đổi thông tin. Động thái trên thực địa sẽ liên quan đến rất nhiều bên, ông nói. Trong khi các tàu tuần duyên Trung Quốc đã nhiều lần bị phát hiện nán lại trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Indonesia, thì vụ việc gần đây nhất xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Prabowo nhậm chức. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết lực lượng tuần duyên của họ thực hiện hoạt động tuần tra thường lệ trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc và họ sẵn sàng hợp tác với Indonesia để xử lý đúng đắn các vụ việc. Trung Quốc thường nói rằng lực lượng tuần duyên của họ hoạt động hợp pháp và chuyên nghiệp để ngăn chặn các hành vi xâm phạm vùng biển của mình. Tòa án trọng tài thường trực tại The Hague năm 2016 phán quyết rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, một phán quyết mà Bắc Kinh không công nhận. Trong khi Bắc Kinh thường xuyên xung đột với Philippines ở Biển Đông và có xích mích với Việt Nam và Malaysia, thì căng thẳng với Indonesia lại rất hiếm. Năm 2021, các tàu của Indonesia và Trung Quốc đã đeo bám nhau trong nhiều tháng gần một dàn khoang dầu ngầm đang thực hiện đánh giá giếng dầu ở biển Natuna. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã thúc giục Indonesia ngừng khoang ở nơi vốn là lãnh thổ của mình.
Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 1 tháng 11 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.